thì quý vị thấy rằng là cái vấn đề mình cứ nói rằng các em nó không có biết tu tập, chứ thực sự ra là mà nói rằng các em cũng rất là thích tu tập thì nó mới đến nó đăng ký như thế. Thế thì năm nay quý vị biết không, chúng tôi cũng phải chia ra như vậy là hai khóa, nhưng mà năm nay á thì làm nó cũng hơi hơi gắt ở chỗ rằng là phát hồ sơ tại chỗ và bắt là đem chứng minh photo, nói chung ra làm rất là chặt chẽ bởi vì mình sợ là nó quá tải. Nhưng mà thật ra thì cũng có nhiều thầy á cũng cứ nói như thế này, nói là bây giờ chùa Hoằng Pháp á quý thầy có cái duyên tổ chức được cho các em nó tu như thế là quá quý rồi, tại sao mình không tổ chức? Nó xin thưa quý vị, sức của quý thầy cũng có hạn thôi, cho nên đó là tổ chức hai khóa cũng là mệt lắm rồi, hai khóa là mệt lắm rồi. Quý vị chưa biết đâu, tuổi trẻ nó khác với các vị người lớn. Chúng tôi tổ chức cái khóa tu Phật thất 3.000 người, bây giờ quý vị biết không là bắt tịnh khẩu hết. Hôm nay cũng nhân dịp là ngồi nói chuyện với quý vị ở đây, thì có dịp nào xin mời quý vị nếu mà có về Việt Nam đó thì xem cái lịch của chùa Hoằng Pháp có cái khóa tu Phật thất, thì các vị đến dự một lần cho biết. Thì trong cái khóa tu Phật thất 3.000 người như vậy là không nói chuyện tịnh khẩu luôn, không có nói chuyện. Còn tuổi trẻ thì quý vị biết rồi, nó là nó hiếu động chứ không có trầm lắng như người lớn, cho nên đó là 3.000 em trong vòng một tuần là quý thầy cũng mệt lắm chứ không phải đơn giản đâu. Mà quý vị biết không là tới khóa tu mùa hè là đóng cửa chùa luôn, đóng cửa chùa luôn, có nghĩa là chỉ để một cái khoảng đó cho Phật tử người ta đến tới đó thôi, muốn nói cái gì nói gì ở đó thôi, không cho vào. Thì để quý vị biết làm sao không, là mình sợ rằng nhiều em nó đi ra ngoài, bởi vì khi mà các em nó vào đó là mình phải có trách nhiệm phải giữ gìn bảo vệ nó, chứ bây giờ nó đi ra ngoài nó chơi nó làm gì rồi có cái chuyện gì xảy ra mình cũng bị ảnh hưởng mang tiếng, cho nên đó là nhốt luôn 7 ngày trong đó coi như là thế. Mà quý vị biết không, nó vậy mà nó vẫn thích. Lúc đầu có nhiều đứa nó vào á nó bị dị ứng, có đứa nó phản đối nữa, bị cha mẹ đưa lên nữa, nhưng mà trong vòng 3-4 ngày sau thì nó lại thích. Tới chừng mà khi gần hết một tuần rồi thì nó lại tiếc là ngắn quá. Ừ. Cho nên nó, cái số lượng quý vị biết nó mới tăng lên như vậy. Thế thì sau đó thì chúng tôi mới thấy là cái vấn đề khóa tu mùa hè nó cũng bị quá tải. Mà bây giờ chùa Hoằng Pháp thì xin thưa quý vị rằng là cái khu đất mình không mở được nữa, chỉ có bao nhiêu đó thôi. Mà bây giờ thì quý thầy cứ đốc mình thôi, giờ tuổi trẻ là tuổi mà mình cần phải quan tâm nhiều và cố gắng giáo dục đạo đức cho các em, nó là nền tảng, nó là mầm non của đất nước. Thì bây giờ mình làm được thì cứ cố gắng làm, nhưng mà thực tế thì chùa cái khả năng bây giờ nó không đủ cái cơ sở để đáp ứng. Thế thì sau đó chúng tôi mới lại nghĩ ra một cái cách khác nữa là 2 tháng tổ chức cho các em về tu một ngày, ngày Chủ nhật. Thì hiện tại đó là trong cái tuần này khi chúng tôi đi như thế này là tới Chủ nhật, hình như là bữa nay thứ mấy rồi ha, à thứ thứ à, thứ Chủ nhật tới này là một ngày của ngày tu của sinh viên. Thì xin thưa quý vị rằng là cũng mừng khi mình mở cái ngày tu như vậy đó, cái số sinh viên các em về tham dự cũng hơn 1.000 em, mà đây là phải nói là nền tảng của đất nước đó. toàn là sinh viên không, mà nó chịu đến tu một ngày như vậy là mình thấy mừng lắm rồi. Và cái hướng là nó cũng đang đông lên, bởi vì chúng tôi sợ rằng nhiều cái tu mùa hè mình không đủ đáp ứng thì thôi mình dàn trải ra như vậy, cứ 2 tháng để tổ chức cho nó tu một ngày. Và bây giờ cũng là hơn 1.000 em nó về tham dự khóa tu. Thì vừa rồi chúng tôi cũng trình bày cái vấn đề cái khóa tu Phật Thất cũng như là khóa tu mùa hè rồi khóa tu một ngày để cho quý vị cũng nắm được. Và chúng tôi rất mong rằng nếu quý vị có về Việt Nam thăm gia đình thì chúng ta có thời gian thì nên thu xếp để có thể tham dự một lần khóa tu Phật Thất, để rồi mình lấy đó làm cái nền tảng sau này có thể là mình sẽ giúp ích cho các Phật tử ở bên này trong cái vấn đề hướng dẫn cho huynh đệ mình tu tập, thì đó cũng là cái điều rất là tốt. Thì hôm nay trong cái buổi nói chuyện này chúng tôi cũng xin được tâm sự đôi chút như vậy về cái khóa tu của chùa Hoằng Pháp. Và trong cái các hoạt động Phật sự của chùa Hoằng Pháp thì chúng ta mới có một cái ngày lễ mà cũng tạo ấn tượng lớn cho các Phật tử ở trong nước cũng như ngoài nước, thì đó là cái lễ hoa đăng viếng Phật Di Đà. Không biết ở đây các vị có được xem cái đó chưa ạ? Cũng không được xem hết hả? Thì hôm nay chúng tôi có một cái đĩa dư âm, thì trong đó chúng tôi chỉ trích một chút thôi chứ không được hoàn toàn. Thì ở đây chúng tôi có đem cái đĩa, nguyên cái đĩa lễ viếng Di Đà, thì có thể là rồi nhờ các vị ở đây sẽ chép ra, sang ra để biếu, chứ còn không đem đi được nhiều. Thì cái lễ đó cũng tạo ra cái ấn tượng lớn cho Phật tử Việt Nam ở trong nước cũng như ngoài nước. Thì vừa rồi trong cái lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội thì chùa Hoằng Pháp được giáo hội giao cho trách nhiệm tổ chức cái đêm hoa đăng ở Hoàng Thành Thăng Long. Và cái kỳ đó có trực tiếp trên VTV1 và VTV4 đó, thì cũng có một cái ảnh hưởng rất là lớn. Thì đó là những cái hoạt động Phật sự của chùa Hoằng Pháp. Thì nhân dịp hôm nay qua thăm quý vị thì cũng được bác chủ tịch của chi hội ở thành phố Khép này có đề nghị, thì chúng tôi cũng nói sơ qua để cho quý vị biết về cái sinh hoạt cũng như tổ chức tại chùa Hoằng Pháp. Thì cuối lời xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử và gia quyến luôn được an vui, hạnh phúc, vạn sự kiết tường. Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính bạch Thượng Tọa, vừa rồi Thượng Tọa mới kể sơ bộ về những cái ngày đầu cho đến hôm nay, là những cái thành công trong cái việc mà tổ chức các cái khóa tu để đem lại lợi lạc cho rất nhiều người. Thì chính vì Thượng Tọa, chúng con cũng xin được thay mặt cho đại chúng có mấy cái thắc mắc để vì Thượng Tọa giải bày. Bởi vì hôm nay Thượng Tọa kể đó thì mới biết là năm 1998 Thượng Tọa qua Đài Loan và nhìn thấy Phật tử Đài Loan, cụ thể là ở chùa Linh Nham tổ chức khóa tu, từ đó mới biết Thượng Tọa về ứng dụng. Như vậy Thượng Tọa bê cái mô hình của Linh Nham Đài Loan về đặt cho Hoằng Pháp, hay là Thượng Tọa nó có một cái sáng tạo gì nó mang cái dấu ấn của Đạo Phật Việt Nam, của Hoằng Pháp Việt Nam và của những cái sắc thái của Việt Nam, hay là Thượng Tọa bê và sáng tạo theo cái của mình, nó có để lại cái dấu ấn gì của Đạo Phật Việt Nam hay không? Cái thứ hai nữa đó là các cái khóa tu á cứ càng ngày càng đông, như vậy thì nó phải có một cái lợi ích thiết thực chứ. Chứ còn nếu không có lợi ích thì chắc là sẽ ít dần. Như vậy thì cái hiệu năng của tu tập và cái sự an lạc hạnh phúc giải thoát cho những phút giây, những ngày tháng tu tập, thì Thượng Tọa các sẽ chia sẻ một vài cái sự mầu nhiệm của Phật Pháp để cho bà con được biết. Cái thứ ba nữa đó là Thượng Tọa lo là tổ chức khóa tu không có người dự, rồi sợ không có chỗ ở. Mà có một cái nãy giờ con suy nghĩ là thấy chưa, thấy Thượng Tọa lo là cái việc ăn, đông vậy sao phục vụ nổi à. Thì làm sao mà có thể có được một cái sức phục vụ mà quá lớn như vậy. Vấn đề mà cơm, cháo, đồ ăn thì mình chưa nói rồi, mà cái lực lượng phục vụ nữa, phải không quý vị? Đó, thì đó là những cái mà chắc là ai trong chúng ta cũng thắc mắc. Và một cái thứ tư nữa, thì ngay cái phút giây đầu thì Thượng Tọa cũng nhận rằng đây là những bà con, mà bà con rất gần, bà con rất gần. Vậy thì Phật tử của chúng con rất khát ngưỡng để được dự khóa tu mà được Thượng Tọa tổ chức tại đây. À, thay... Và nếu mà nhớ không lầm là Thượng Tọa nói tới 2-3 lần là có dịp về Việt Nam đến tham dự khóa tu. À, thì nếu như mà ở đây bà con Phật tử vô cùng khát ngưỡng như vậy, thì Thượng Tọa có vì bà con mật thiết, xin tổ chức những chương trình tu học tại giác đạo của chúng con. Để kính mong Thượng Tọa.
A Di Phật, xin cảm ơn Tọa Thí Chơn đã đặt ra những câu hỏi rất là thiết thực. Cái câu thứ nhất thì Thượng Tọa có hỏi rằng cái phương pháp tu, như vậy thì mình sáng tạo hay là mình bê từ ở Đài Loan về? Thì xin thưa với Thượng Tọa với đại chúng là như vừa nãy chúng tôi cũng đã trình bày là chỉ đến chùa Linh Nham có một buổi tối đó thôi, và chỉ nhìn người ta niệm Phật và kinh hành, chứ chưa có ở một ngày nào để học tập cái mô hình của người ta. Cho nên đó là khi về đó, vừa nãy cũng thưa với đại chúng là cũng bị lúng túng trong vấn đề đó. Là sau đó thì quý thầy mới họp lại để tổ chức. Thì chắc chắn rằng là những cái phương pháp niệm Phật cũng như kinh hành và tất cả mọi thứ đều là của Việt Nam chúng ta hết. Cái cách niệm Phật cũng là của người Việt Nam, và kinh sách tụng niệm cũng là của người Việt Nam, chứ không có cái gì là của Đài Loan. Ngay cả cái giọng niệm Phật cũng vậy, niệm Phật nhạc của mình cũng vậy, cũng khác họ, chứ không giống. Đó là vấn đề thứ nhất. Rồi còn vấn đề thứ hai.
Kết quả của năng lượng tu tập đem lại hạnh phúc an lạc cho tâm linh.
Câu này thì xin thưa với quý vị, vấn đề tổ chức rất là quan trọng. Bởi vì nếu chúng ta tổ chức có khoa học, có quy củ, nề nếp, thì những hành giả đến tu tập thì họ sẽ cảm thấy nó có an lạc. Cho nên chúng tôi rất là chú trọng đến cái vấn đề tổ chức như thế nào, giờ ăn, giờ ngủ, giờ tu, đâu ra đó và mình phân bổ cho nó hợp lý. Thí dụ như một ngày đó mình tu là mấy tiếng, rồi giờ nghỉ như thế nào, giờ ăn, nói chung ra mọi sinh hoạt về vấn đề giờ giấc tu tập mình làm rất là bài bản, khoa học, hợp lý. Và nhất là chú trọng đến cái vấn đề cái nội quy, giới luật oai nghi. Thì khi mà người ta vào tu đó, người ta thấy mình tổ chức đâu ra đó trang nghiêm, thanh tịnh, nề nếp, quy củ, thì tự nhiên người ta cảm thấy nó có cái gì đó nó an lạc. Mặc dù cái khóa tu của chùa Hoằng Pháp, xin thưa với quý vị, tương đối là khó so với những khóa tu của các chùa bây giờ. khó ở chỗ rằng là cái nội quy của mình rất là nghiêm ngặt. Chẳng hạn như ai mà vào tu trong đó là dứt khoát là không có hút thuốc chẳng hạn, rồi không uống cà phê luôn, không cho uống cà phê luôn, rồi không cho đi ra bên ngoài đó, rồi không nói chuyện, thì những cái đó đó có thể nói rằng nhiều người họ sẽ khó chịu lắm. Thế nhưng mà sau khi mà họ tu về đó thì họ lại đánh giá như vậy là tốt. Mặc dù là trong thời gian họ tu họ cũng thấy là hơi bị gò bó, hơi bị khó chịu. Thế nhưng mà khi họ về thì họ lại cảm thấy là tu như vậy thì nó mới xứng đáng. Và mình tổ chức chặt chẽ như vậy thì có rất là nhiều những người, người ta có cái tâm tu thực, người ta muốn tu. Còn nếu mà chúng ta tổ chức mà nó lỏng lẻo, nó dễ dàng quá thì người ta tu nó dễ thì về người ta cũng coi thường, người ta đánh giá thấp. Cho nên một cái tổ chức theo chúng tôi nghĩ là cần phải có khoa học, rồi nội quy nghiêm ngặt và thời khóa cho hợp lý. Thì đó là những cái vấn đề mà chúng tôi thấy rằng là qua thời gian mà chùa Hoằng Pháp tổ chức thì có cái kết quả là như vậy. Thì cái này nó cũng không ngoại trừ cái vấn đề cơ sở nữa. Cái cơ sở của mình cũng phải đáp ứng được cái chỗ ăn, chỗ nghỉ cho người ta. Chứ nếu mà cái vấn đề đó nó hơi bức xúc quá thì cũng khó. Thế nhưng mà theo chúng tôi nghĩ thì cái đó nó cũng cần thiết, nhưng mà nó không có quan trọng lắm. Bởi vì khi mà người ta đã muốn tu, thích tu rồi thì nó có bị hơi khổ cực một chút, người ta cũng hoan hỷ. Cái quan trọng là người ta đến, người ta tu tập có an lạc. Là câu hỏi thứ ba. Về vấn đề cái khóa tu thì xin thưa với quý vị rằng là chùa thì không có bắt đóng tiền gì cả. Ai đến tu thì muốn phát tâm thì cứ bỏ vào thùng công đức. Còn vấn đề phục vụ thì đa phần là chư tăng và những chú tập sự xuất gia, một cư sĩ ở trong chùa và một số các Phật tử đến để mà phát tâm làm cái việc đó. Còn các Phật tử đến tu thì họ chỉ có lo tu thôi, chứ còn ngoài ra thì họ không có lo các cái công việc phụ giúp trong cái việc nấu nướng hay làm gì cả. Trong 7 ngày đó thì họ chỉ chuyên tu thôi chứ không có làm gì hết. Rồi còn chẳng hạn như một ngày tu đó, thì quý vị biết là mình phục vụ khoảng chừng 20.000 phần ăn vậy. Thì chư tăng và Phật tử phải làm việc suốt một đêm hôm đó. Có nghĩa là tối thì mình phải lo nấu cơm trước, và những cái thức ăn gì mình phải chuẩn bị trước. Rồi mình làm trước thì sáng ra là bắt đầu là chỉ đưa vào hộp thôi. Cho nên nói chung ra thì chùa Pháp nó cũng làm quen rồi, thì vấn đề đó nó cũng không có cái gì trở ngại.
Giúp cho bà con của đường tòa ở đây.
Dạ, giúp thì đó, sẵn sàng giúp, nhưng mà đi về Hoằng Pháp là ủng hộ 100%.
Dạ. Chúng tôi là những người ở bên nhà quý vị, và nói thật là để mà có được ngày hôm nay ở Hoằng Pháp thì một con đường không phải là con đường thẳng, không phải con đường thẳng, không phải là con đường có gấm hoa diễm lệ. Ngay cái khi mà này tôi cũng khoe với quý vị một chút, lúc mà tự tọa nộp đơn xin giáo hội trong khóa đầu tiên, lúc đó tôi làm văn phòng của công tác giáo hội, đó là nói thật. Và tôi biết là con đường không đơn giản để có được ngày hôm nay. Cho đến ngày hôm nay chúng tôi cũng là một trong những người tham gia một số khóa tu và cảm nhận được cái sự thảnh thơi an lạc. Ngay khi giảng cũng thấy được cái năng lượng của Phật tử tu tập đó quý vị. Cái năng lượng nó chuyển hóa, nó làm cho mình cũng an lạc, nó làm cho mình cũng hạnh phúc quý vị. Có những Phật tử của chúng tôi tu lên tu rồi về kể đó quý vị, sợ khăn khổ sợ này kia, rồi giấu đồ ăn, giấu thức uống trong cặp táp, trong đồ này kia đó. Nhưng mà cuối cùng bỏ hết, đem ra đại chúng, thấy cuộc đời sẽ nó an lạc, nó thảnh thơi, nó nhẹ nhàng. Nói chung là mình, tất cả những cái gì mình chuẩn bị đó chỉ là gánh nặng trong đầu thôi. Nhưng mà khi đến cái chùa, nó có những cái năng lượng nó làm cho nó tỏa ra. Có những người bệnh đến đó không bệnh nữa. Mà tôi hỏi quý vị, ở nhà thì làm bố làm mẹ, có con có cái phục vụ vô đây ở ăn ở chung cả chục nghìn người mà khỏe ra. Đó là những cái màu gì, nó nói lên cái gì? Đó là sự tu hành. Khi mà cái số lượng đông mà tập trung lại, nó tạo ra một cái năng lượng mà Đức Phật gọi là đức chúng như hải. Cái đức của đại chúng nó lớn như biển cả, nó có khả năng chuyển hóa thành hạnh phúc, thành an lạc. Và hôm nay chúng ta ngồi đây để có thượng tọa Nhật Từ. Thượng tọa Chân Tín á, là chỉ có một vài tiếng đến Linh Nham thôi à, mà còn học và nhìn cái mô hình đó mà về ứng dụng. Huống nữa là thượng tọa Nhật Từ là 5-7 năm ở Ấn Độ à, đây là tiến sĩ mà học Ấn Độ. Không biết là thượng tọa có bê được cái gì từ Ấn Độ hay không cho Phật giáo Việt Nam hay không. Cái thứ hai là thượng tọa đã có nhiều cái kinh nghiệm ở Phật đi hoằng pháp ở nhiều nước, ở Úc, ở Mỹ, ở Bắc Trung Nam. Thượng tọa là tổng thư ký của VSAC 2008 thì quý vị thấy đó. Thì những cái kinh nghiệm mà để mà chia sẻ trong con đường mà hoằng pháp ở quốc tế và với cái Phật tử ở tại Giác Đạo nói riêng và tại Cộng hòa Séc hay các nước, thì theo cái đề xuất thượng tọa nên tu tập, nên hành trì và có những cái hướng như thế nào để cho tốt đẹp, để chia sẻ cho được Phật tử ở đây được nắm bắt. Thưa thượng tọa.
Kính thưa thượng tọa Chân Tín và thượng tọa Trí Chơn cùng toàn thể quý tiền hữu tri thức, chúng ta vừa lắng nghe thượng tọa Chân Tín chia sẻ về cái bối cảnh ra đề của khóa tu tại Hoằng Pháp, cách thức tổ chức, những lệ lạc trong sự hành trì và cái con đường đi tới, cũng như là cái triển vọng sẽ có những khóa tu tại chùa Giác Đạo ở Cộng hòa Séc và nhiều cái chi bộ ở khắp châu Âu. Trước khi chia sẻ phần đề nghị của đội chí dân đó, thì chúng tôi cũng xin chia sẻ phần ngắn liên hệ đến cái bản chất cái khóa tu mà đội Chân Tín vừa chia sẻ đó. Thứ nhất là về nhạc liệu pháp và việc trì danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Mặc dầu nó không phải là mới trong bối cảnh của Phật giáo Đài Loan, mà từ lúc mà kinh điển Đại Thừa có mặt đó, thì việc sử dụng nhạc liệu pháp ở trong thuyết giảng để giúp cho người nghe đó có thể làm mới nhận thức và có một sức truyền cảm hứng trong sự hành trì. Thì các cái nhạc liệu pháp danh hiệu Đức Phật A Di Đà và các vị Phật Bồ Tát nói chung được chùa Hoằng Pháp biên tập và sản xuất trong gần 15 năm qua đó, thì rõ ràng là có cái sắc thái và nhạc điệu của văn hóa Việt Nam. Và đây là một cái sức truyền dẫn rất là quan trọng để nó có được cái chỗ đứng rất là nhanh chóng ở đạo tràng khắp Nam Trung Bắc và hiện nay trong cộng đồng của Phật giáo Việt Nam ở tại hải ngoại. Thứ hai là việc mà thực tập cái khóa Phật thất đó, tại chùa Hoằng Pháp, thì chúng ta thấy là một sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa pháp môn Tịnh Độ Tông và luật học theo Phật dạy, cũng như là cái chất tố thiền chuyển hóa vốn là bản chất của đạo Phật. Đối với phương diện một đó, thì chúng ta thấy là cái thực tập về oai nghi tới hạnh được sử dụng ở trong chùa Hoằng Pháp đó, sẽ làm cho các hành giả tham gia trong vòng 7 ngày đó rồi trải nghiệm được cái sự làm chủ các giác quan, mà thay vì phần lớn chúng ta hàng ngày đi đứng nằm ngồi theo như một bản năng, đôi lúc như là một quán tính của những thói quen đã được tích tụ. Bây giờ trải nghiệm trong thời gian nhất định đó, chúng ta bắt đầu có một cái sinh lực mới để làm chủ những cái thói quen, và do đó dần dần thì giả sẽ cảm thấy được cái quan nghi tế hạnh trong sự đi đứng nằm ngồi, nói nín động tĩnh tức và ngủ đó, trong tương quan với các bạn đồng tu đó là một sự mầu nhiệm. Và trải nghiệm được cái sự mầu nhiệm đó thì về lại gia đình đó, chúng ta sẽ sống hạnh phúc với vợ chồng, cha mẹ con cái và anh chị em với nhau. Về phương diện thiền quán chuyển hóa đó thì rõ ràng là lúc ta niệm nhất tâm bất loạn, cái năng lượng chánh niệm tỉnh thức nó có mặt trong ta, và điều đó nó sẽ giúp cho mình trở nên sáng suốt hơn và cảm nhận được giáo pháp qua những bài giảng rồi qua những sự thực tập. Cho nên tất cả những cái gút mắt, nỗi khổ, niềm đau, trở ngại trong đời sống ấy, chúng ta có thể vượt qua một cách rất là dễ dàng. Việc niệm Phật tưởng dường như là đơn giản và bình thường, nhưng trên thực tế nó là một tiến trình rất là có bài bản. Và do đó số lượng từ 80 người bây giờ là khoảng trên dưới 20 người, do cái giới hạn của không gian chùa Pháp trong 2.5 mẫu, thì nếu chùa Pháp mà 25 mẫu đó thì số lượng có thể là 200.000 người và có thể nhiều hơn nữa, cho thấy một điều rất rõ rằng là cái giá trị của việc thực tập đó, làm cho người ta phải thu xếp công việc riêng để đến thực tập. Và đó cũng là cái niềm hãnh diện chung cho cái khuynh hướng tu tập tại Việt Nam hiện nay, mà tất cả chúng ta là những người sở hữu nền văn hóa Phật giáo Việt Nam, nên cần phải phát huy như đề nghị của thượng tọa chí trên là tổ chức ở tại Cộng hòa Séc, thay vì quý vị phải về tốn tiền mất thời gian. Chúng tôi thì có mặt tại Ấn Độ non 8 năm, và đó được xem như là cái nôi của tâm linh Phật giáo từ thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch và cho đến ít nhất là thế kỷ thứ 13 sau Tây lịch, tức là non 20 thế kỷ, cho đến lúc Hồi giáo xâm lấn và thay thế thể chế chính trị cũng như là thay thế thể chế tôn giáo tại đất nước này. Thì cái viền ánh sáng Phật giáo ban đầu đó là viên sáng của Ấn Độ, sau đó là viên sáng châu Á, và ngày nay nó trở thành là viên sáng toàn cầu. Nhưng trên thực tế đó, tại Ấn Độ hiện nay thì dân số Phật tử chưa được 1%, bởi vì những cái khó khăn do thể chế chính trị đa giai cấp và những cái cạnh tranh tôn giáo với nhiều phương pháp tinh vi, mà Phật giáo chúng ta hiện nay thì lại ít nhân tài, cho nên sự khôi phục Phật giáo nó còn là một cái bước đi tới mà tất cả chúng ta cần phải dự phần để tham gia đóng góp. Truyền thống tâm linh của đạo Phật đó thì nằm ở cái mấu chốt làm thế nào để chuyển hóa tham sân si. Quá trình truyền thừa của Phật giáo trải qua mấy nghìn năm lịch sử, dĩ nhiên là nó có những cái tiếp biến văn hóa tại bản địa, nên mà đạo Phật có mặt như một thực tại tâm linh mới. Chúng ta thấy cách thức ăn mặc, rồi phương pháp thực tập, cách thức giảng dạy, rồi trải nghiệm các bản kinh đó, có phần như là hơi khác nhau, nhưng trên thực tế thì đều đi đến một kết quả thống nhất, đó là chúng ta đạt được cái sự giác ngộ an lạc hiện tiền, chứ không phải là chờ khi chúng ta qua đời. Do vậy việc mà tu học tại Ấn Độ đó, nó chỉ giúp cho chúng tôi thấy rõ hơn được cái điều mà Đức Phật đã nói trong kinh đó, và lý do tại sao mà Ngài có mặt tại Ấn Độ, rồi Đức Phật Di Lặc trong tương lai cũng sẽ tái sanh tại Ấn Độ, cũng có cái bối cảnh gia đình na ná như Đức Phật Thích Ca lịch sử, là vì Ấn Độ đó là một đất nước của những thiên cực, của những cái thiên hướng đối lập với nhau một cách rất là khó hình dung nổi. Cái tốt nhất, cái tâm linh nhất, cái giá trị nhất nó cũng có mặt tại nước này. Rồi những cái bất công nhất về thể chế xã hội, rồi bất công về quan hệ giới tính nam nữ, rồi những cái cách thức tu tập khổ hạnh ép sát, thái độ hưởng thụ khoái lạc giác quan một cách thiên hướng ấy, thì rõ ràng là không có cái gì mà không có tản độ hết ấy. Cho nên việc mà Đức Phật phát nguyện ra đời văn hóa tản độ vào 26 thế kỷ trước đó, rõ ràng là để có được cái cơ hội phụng sự gần gũi chúng sinh, để tháo mở những nỗi khổ niềm đau cho các chúng sinh. Vì tất cả các hình thức khổ đau, bất hạnh, trở ngại, nghịch duyên thì dù ở châu lục nào trên hành tinh này nó đều có tại Ấn Độ cả. Và do vậy các Đức Phật trong tương lai khi ra đời thì cũng lấy cái bối cảnh của Ấn Độ thôi. Thì đó cho thấy rằng là dầu lịch sử có trôi qua, các thể chế chính trị có thể thay đổi, nhưng cái con đường nhập thế của Phật giáo đó vẫn là luôn đi sát với cái sự thổn thức của con người qua từng nhịp đập của trái tim, rồi lối sống, hành vi ứng xử vân vân. Và từ cái nhận thức này đó thì chúng tôi thấy rất rõ rằng là mỗi một con người đều có một cái nhân duyên mà Bồ Đề thường gọi là số phận. Nhân duyên đó nó kéo mình theo một cái nghề, rồi bên cạnh đó nó phủ trùm bởi những cái nghiệp. Còn là những người xuất gia đó thì là cũng có một cái nhân duyên, có người thì thích hợp trong nước, có người thích hợp ở hải ngoại, có người duyên tội dưới trơn là vừa trong nước vừa hải ngoại. Và do vậy thì dầu cái nhân duyên là cái gì, phạm vi như thế nào, thì cái điều mấu chốt chúng ta phải thấy rất rõ đó là chánh pháp của Đức Phật đó phải được sử dụng như là ánh sáng soi đường, và làm sao để cho nó giải quyết các vấn nạn như Đức Phật đã từng sử dụng nó như là phương châm hành đạo của Ngài. Và Ngài cũng đã phó chúc, di chúc ở trong kinh là Đức Phật Di Lặc cũng sẽ ra đời có thể là vài ngàn năm hay là một vài năm ánh sáng, thậm chí là vài triệu năm sau, thì cũng có mô típ như thế. Như vậy việc triển khai ánh sáng Phật để cho chúng ta, những người có duyên tháo mở được những cái trở ngại bế tắc riêng đó, nó trở nên là mục tiêu chính. Và đó cũng là lý do mà chỉ trong vòng 4 năm trở lại đây, dưới sự phát tâm của Thượng tọa Thích Trân, và quý Phật tử đã bắt đầu xây dựng được những ngôi chùa được xem như hạt giống giác ngộ của cộng đồng Việt Nam tại nơi đây. Và trước đây thì cũng có một số vị tôn túc ở châu lục này, cũng như là một số châu lục khác đến, nhưng mà cái duyên nó vẫn chưa có bén nở được. Thì đó nó làm cho chúng tôi nhớ đến điều được nhắc ở trong kinh Pali qua ba hình ảnh gắn liền với sự kiện mà ngày mai chúng ta sẽ làm lễ, đó là sự ra đời của Đức Phật. Thì kinh Pali mô tả hình ảnh một là thế này: dựng đứng lại những gì đã bị ngã xuống, để mô tả cho cái đóng góp của Đức Phật cho nhân loại kể từ Ngài có mặt, với tính cách là một nhà tâm linh vĩ đại nhất trong lịch sử tâm linh nhân loại, và cũng là một nhà minh triết tuệ giác nhất trong lịch sử các nhà minh triết mà chúng ta có thể từng thấy qua truyền thống tôn giáo và triết học. Thì dừng đứng lại là được hiểu là dừng lại cái chân lý mà ba đời chư Phật đã đi qua. Và tại đây Đức Phật thể hiện một sự khiêm tốn, như là tìm thấy được cái tòa lâu đài và phát họa lại cái bản đồ để đi đến tòa lâu đài đó. Ngài đã tự thân mình mở cửa tòa lâu đài vào bên trong để cảm nhận được những báu vật và sử dụng nó, rồi chia sẻ với chúng ta bằng những phương pháp rất là thiết thực, có hiệu quả ở hiện tại và siêu về thời gian. Một hình ảnh thứ hai đó là lật ngửa lên những gì đã bị úp suốt. Con đường Bát Chánh Đạo được gọi là con đường Trung Đạo đó, thì hầu như thế giới của Ấn Độ không hề biết trước sự thành đạo của Đức Phật Thích Ca, và Ngài đã công bố nó Rồi các pháp môn trong đạo Phật đó, thì cũng lấy hoặc là một vài yếu tố hoặc là toàn diện bát chánh đạo làm nền tảng hành trì. Và Đức Phật đã lật ngửa lên để nó không còn bị cái gì phủ trùm bao che, và hình ảnh này được mô tả tương đương với một hình ảnh khác, giống như một trái xoài trong lòng bàn tay, ta có thể nhìn thấy nó mà không có một sự dấu dính nào hết. Hạnh thứ ba đó thì Đức Phật được mô tả là đem ánh sáng vào trong bóng tối để người có mắt á, có thể tự mình nhận thấy được ánh sáng. Và khi nhận thấy được ánh sáng thì chúng ta không có bị vấp ngã, lầm đường, lạc lối, chúng ta có một cái thênh thang của tương lai trải đầy các hạnh phúc thảnh thơi do sự thực tập mang lại. Thì ba hình ảnh đó, đó mô tả về cái giá trị ra đời của Đức Phật, cũng như là cái sứ mệnh quan trọng nhất mà Ngài đã dấn hiến cho tất cả chúng sinh. Và công việc của chúng ta còn lại ngày hôm nay đó là sử dụng, tiêu hóa các giá trị đó để cho tất cả chúng ta được an lạc. Đi đây đó nhiều nơi, tiếp xúc nhiều bậc trưởng thượng, lãnh đạo các giáo hội, thì chúng tôi rút ra một bài học đó, thì các ngài cũng là một công việc mà Đức Phật lịch sử của chúng ta đã làm, các vị Bồ Tát cũng đã làm. Và bây giờ chư Tôn Đức, quý Hòa Thượng, Thượng Tọa, các đại đức Tăng Ni cũng sẽ tiếp tục làm công việc đó, là bất cứ ở đâu, vào phương tiện nhiều hay ít, không gian lớn hay là hẹp, rồi thời gian mà có khó khăn cỡ nào đi nữa, thì cũng làm sao để cho Phật Pháp được lưu bố rộng rãi. Vì làm được công việc như thế đó, chúng ta đang chia sẻ niềm ăn vui hạnh phúc mà nền minh triết Đức Phật đã cống hiến cho chúng ta. Nên hôm nay có mặt và cũng là lần đầu tiên như từ tội chân tính, nên tôi rất là hân hoan khi biết tất cả quý Phật tử dầu rất bận bộn với cái nghề nghiệp của mình, dành thời gian cho các việc tu học là một điều rất là tán dương. Thứ hai nữa là khi xây dựng một cái tương lai ở trên một mảnh đất mới trong vòng non 30 năm, và ngoài những cái việc vượt qua khó khăn của kinh tế gia đình, quý vị cũng đã cắt xén cái phần chi tiêu của bao tử để dựng lên những ngôi tâm linh. Nhờ đó mà bản thân của tất cả quý vị cũng như là con em của chúng ta trong tương lai đó nhớ được cái cội nguồn văn hóa của dân tộc, và cái cội nguồn đó luôn luôn đồng hành với Phật giáo, và Phật giáo luôn luôn đồng hành với dân tộc Việt Nam. Và trên cái nền tảng này đó thì tất cả những công việc mà tất cả quý vị đã làm trong vòng mà mấy năm qua đó, nó thể hiện được một cái lý tưởng rất là chân chính, và tất cả chúng ta cần phải tiếp tục với sứ mạng này. Và khi làm được như thế đó thì chúng ta không phải chỉ có được một trung tâm lớn như Hoằng Pháp ở tại thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta cũng sẽ có cái cơ hội nhân bản cái mô hình tu tập đó trong cộng đồng của người Việt Nam khắp nơi trên hành tinh này. Và khi làm được như vậy đó thì chúng ta không có lo ngại gì vì Phật giáo Việt Nam không có được một cái cơ hội để đóng góp cho cái cộng đồng Phật giáo toàn cầu. Và từ phương diện này thì Đức Đại Lạt Ma chúng tôi có hai lần gặp riêng Ngài ở hương thất của Ngài tại Đam Sa La đó, thì Ngài có nói một điều mà hai lần Ngài nói đều giống nhau, và nhiều vị người Việt Nam khác tới gặp Ngài, Ngài nó cũng giống nhau. Cái thiên niên kỵ thứ ba đó, tức là cái vai trò đóng góp của Phật giáo Việt Nam là rất lớn. Ngài tin tưởng là những người Việt Nam của chúng ta sẽ có được một cái vai trò đó để góp phần một cách rất là tích cực cho việc giới thiệu Phật Pháp đến khắp năm châu và bốn bể. Và cái hội tụ tâm linh tại Việt Nam theo quan điểm của Đức Đại Lạt Ma cũng là một cái hội tụ rất là đặc biệt, không mà không phải nước nào cũng có. Để làm được việc đó đó thì cái công sức của tất cả quý Phật tử là điều rất là cần thiết, không thể nào không được đề cao. Và trên tinh thần đó xin tán dương tất cả sự tu tập và đóng góp của tất cả quý vị. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát.
Rất là cảm ơn lời chia sẻ của Thượng Tọa Nhật Từ. Cũng xin có mấy cái để Thượng Tọa cũng nói rõ để cho bà con Phật tử được hiểu. Ai trong chúng ta cũng thừa biết là Đức Phật đản sinh ở ở Ấn Độ ai cũng tự hiểu điều đó. Nhưng mà có một nghịch lý là đạo Phật hiện nay rất suy thoái ở Ấn Độ. Ngay cái nơi mà Đức Phật xuất hiện thì lại đạo Phật coi như là vắng bóng. Bây giờ mới bắt đầu phục hồi, cũng mới bắt đầu phục hồi rồi. Mà ngay cả cái Bodhgaya đó là cái nơi Đức Phật thành đạo, phải không ạ? Thì trong cái ban quản lý đó thì các thành viên trong ban quản lý không phải Phật tử mà là Bà La Môn giáo. Thì thứ nhất là thượng tọa lý giải về như thế nào, cái nơi mà đấng giác ngộ giải thoát nơi đó thì đạo Phật hoàn toàn vắng bóng và mới bắt đầu phục hồi một cách rất là yếu ớt. Cái thứ hai nữa là hồi nãy thượng tọa có nói đó là nơi Ấn Độ nó có rất nhiều khổ đau, nó có nhiều bế tắc, nó có nhiều huấn luyện, và như vậy Đức Phật xuất hiện. Và tương lai sau này chư Phật nếu có xuất hiện thì cũng xuất hiện tại Ấn Độ. Như vậy thì mình lý giải như thế nào về vấn đề mà cái lý duyên khởi của đạo Phật, trong khi đó là một sự, đây nó có phải là một sự an bài không? Và thượng tọa còn nói là trong tương lai là Đức Phật Di Lặc sẽ ra đời do sự phá thác của Đức Phật Thích Ca. Như vậy nó có phải là một sự an bài như là một số tôn giáo khác hay không? Và nó ứng dụng trong cái duyên sinh, duyên khởi như thế nào trong cái trường hợp này? Xin tòa giải thích.
Kính bạch nhị vị thượng tọa, kính thưa quý Phật tử, cái ưu tư của tòa chí trên đó, đó là mối quan tâm của lãnh đạo Phật giáo toàn cầu trong vòng 8 năm qua, kể từ khi đại lễ Phật ở Liên Hợp Quốc được tổ chức lần đầu tiên tại Thái Lan và có một lần tại Việt Nam. Thì hầu như năm nào cái vấn đề đó cũng được thảo luận. Và vào ngày 12, 13, 14 tháng 5 2011 vừa qua thì đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc lần thứ 8 tổ chức rất là thành công, kỷ niệm 2600 năm thành đạo của Đức Phật. Thì trong cái tuyên bố Bangkok 2011 ấy, thì có hai điều 12 và 13 đề cập đến vấn đề làm thế nào để phục hưng Bồ Đề Đạo Tràng và các Phật tích của Ấn Độ. Hiện nay đó thì Bồ Đề Đạo Tràng gồm có 11 thành viên quản lý, trong đó 5 thành viên là người theo Ấn Độ giáo và 4 thành viên á là Phật giáo. Mà thể chế quản trị đây đó là dân chủ, cho nên khi biểu quyết á, bên phía Phật giáo bao giờ cũng bị thua sút với số phiếu là 5/4. Và do vậy đó, cái việc mà mở rộng cái bối cảnh tâm linh như thời của Đức Phật đó, trong giai đoạn này đang gặp những cái trở ngại. Và tuyên bố chung của Bangkok đó, đã nhấn mạnh là đề nghị chính phủ Bihar và chính quyền trung ương của Ấn Độ đó hãy giao trả cái quyền quản trị Bồ Đề Đạo Tràng về cho lãnh đạo Phật giáo Ấn Độ và lãnh đạo Phật giáo toàn cầu. Còn về phương diện pháp lý và mối liên hệ với UNESCO, cái cơ quan đã thừa nhận Bồ Đề Đạo Tràng là di sản văn hóa thế giới đó, thì dĩ nhiên là cũng cần phải có một sự hỗ trợ đối tác để cái việc mà quản trị nó ở một cái tầm vóc quốc tế quy mô hơn, nề nếp hơn và lệ lạc nó cho tất cả quần chúng cũng được nhiều hơn. Thì tuyên bố Bangkok 2011 đã được gửi đến chính phủ Ấn Độ qua con đường ngoại giao. Thì có lẽ là chờ đôi tháng nữa coi cái phản hồi từ phía Ấn Độ như thế nào. Còn riêng tại Ấn Độ suốt từ năm 94 cho đến năm 2010 đó, thì vào 3 tháng an cư đó, phái đoàn Phật giáo ở Maharashtra, nơi mà có đạo Phật phát triển khá mạnh, dưới sự lãnh đạo của một vị hòa thượng Nhật tên là Sensai, định cư lâu năm tại đất nước Ấn Độ đó, thì đều biểu tình tuyệt thực để đòi giao trả lại cái quyền quản trị tâm linh của Bồ Đề Đạo Tràng, nhưng mà vẫn chưa có thành công. Nối kết vấn đề đó với cái câu hỏi mà tự nhiên đặt ra, đó là tại sao cái nôi của Phật giáo mà Phật giáo không phát triển được, trong khi đó thì Phật giáo đang có mặt khắp các châu lục, từ một cái viên sáng của Ấn Độ cho thành một viên sáng của thế giới. Thì nó liên hệ đến điều mà Đức Phật đã nói trong kinh đó là tính duyên khởi. chánh nhân đó là điều kiện rất là cần thiết để thành tựu một kết quả, nhưng không phải là yếu tố duy nhất. Duyên thuận lợi lại là quyết định cái sự thành tựu như ý ở cái chiều rộng lẫn chiều sâu. Vậy từ thế kỷ thứ 13 khi Hồi giáo xâm lăng đó, thì người Hồi giáo đã nghiên cứu khá kỹ về lịch sử phát triển tôn giáo tại Ấn Độ. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm kể từ khi Đức Phật thành đạo, hai trung tâm tâm linh quan trọng nhất của Ấn Độ lúc bấy giờ đó, đó là Ma Kiệt Đà, tức là khu vực bao gồm Bồ Đề Đậu Tràng, và Sarnath, nơi mà con sông Hằng được xem là linh thiêng nhất và có nhiều vị đạo sư lỗi lạc nhất của Ấn Độ giáo truyền bá, thì đạo Phật đã có một cái chỗ đứng vững làm trao đảo cái truyền thống tâm linh 3.000 năm của Bà La Môn tại hai cái trụ sở quan trọng nhất này. Và 6 năm sau đó thôi, gần như là 8 vị vua trong số 16 vị vua của nước Cộng hòa Liên bang Ấn Độ bây giờ đã trở thành đệ tử thường thành của Đức Phật. Và người Hồi giáo đã rút ra được một kinh nghiệm: nếu để cho đạo Phật phát triển một cách tự do thì cái số phận của Hồi giáo trước sau gì cũng giống như là số phận của Ấn Độ giáo. Và dĩ nhiên đây nó không có một cái cuộc đảo chính về tôn giáo, cũng không có cuộc đảo chính về chính trị hay là lấy cái thế lực chính trị để mà ủng hộ đạo Phật, mà đó là một sự lựa chọn bằng minh triết, bằng trí tuệ của quần chúng khi ta tiếp xúc được cái miếng sáng đó. Cho nên người ta đã nghĩ đến một cái sách là phải triệt tiêu đạo Phật ra khỏi mảnh đất của Ấn Độ. Cái cách triệt tiêu đó bằng hai phương diện, về giáo dục và văn hóa. Về giáo dục thì tấn công đạo Nalanda, đốt hủy hết toàn bộ, đó là trường đại học đầu tiên của hành tinh và cũng là trường đại học của Phật giáo, nơi đào tạo các sám và các bậc hiền triết hành giả hoằng pháp khắp nơi. Rồi thứ hai, về phương diện văn hóa thì hủy hết tất cả các công trình kiến trúc văn hóa nghệ thuật rồi văn bản kinh điển, để cho người ta quên đi cái một cái thời vàng son của đạo Phật. Còn đối với Ấn Độ giáo thì không cần phải làm như thế, vì thay đổi cái tên của Brahma, tức là thần Phạm Thiên, thành Allah thì chẳng qua cũng là một vị thượng đế, thượng đế sáng thế. Thì như vậy là cái tính chấp nhận trong quần chúng rất là dễ dàng. Ở trong khi đó thay thế cái nền minh triết của Đức Phật bằng một vị Allah là một thách thức rất là lớn. Cho nên họ đã đi con đường là cưỡng bức và tàn phá bằng bạo lực, bạo động. Và đến giai đoạn mà Anh giáo cai trị đất nước Ấn Độ đó, thì Hồi giáo đã mất chỗ đứng hoàn toàn. Rồi lúc ấy thì những người theo Anh giáo truyền bá đạo Tin Lành, rồi truyền bá đạo Thiên Chúa, rồi truyền đạo Anh giáo tại đất nước này, và họ cũng lại một lần nữa nghiên cứu cái kinh nghiệm của những người theo Hồi giáo đã ứng xử với đạo Phật, để họ không tạo điều kiện cho đạo Phật có cơ hội được tái phát triển. Thì kể từ khi Ấn Độ được độc lập, thì rất nhiều các cái nỗ lực của Phật giáo thế giới được diễn ra, nhưng mà cái mức độ phục hồi Phật giáo vẫn là ở ban đầu thôi. Cái phong trào ấn tượng nhất thì nó có trước khi Ấn Độ được độc lập, đó là Hội Thánh Điển Bali ở tại Anh truyền bá những cái tác phẩm văn học của Phật giáo, làm cho thế giới thức tỉnh về một cái nền minh triết bị bỏ quên ở châu Á. Rồi sau đó việc thành lập cái hiệp hội Bồ Đề của Phật giáo Tích Lan đã gây một cái phong trào chấn hương Phật giáo ở tại châu Á, và dẫn đến phong trào chấn hương Phật giáo toàn cầu. Rồi từ đó nó dẫn đến sự thành lập các cái hiệp hội Phật giáo ở tại các Phật tích. Và như vậy nó góp phần rất là lớn trong việc phục hưng Phật giáo ở một mức độ nào đó. Như vậy là việc mà Phật giáo bị suy vi không phải là do bản chất nền minh triết của đạo Phật không đủ sức hấp lực để cho người ta chọn đạo Phật như là một điểm tựa tâm linh, mà là do vì cái nghịch duyên quá lớn. Mà theo thuyết duyên khởi, cái này có thì kéo theo cái kia có, cái này không thì dẫn đến cái kia không, cái này mất hiện hữu tạo tiền đề cho sự kéo theo mất hiện hữu ở cái khác, và hàng loạt những cái mắc xích về nghịch cảnh như thế nó đã diễn ra với đạo Phật, vì cái tầm chối sáng của đạo Phật quá lớn. Chứ nếu đạo Phật mà bình thường như Ấn Độ giáo hay là các tôn giáo khác thì có lẽ Hồi giáo đã không gọi là quan tâm đến và tiêu diệt đạo Phật như chúng ta đã thấy từ thế kỷ thứ 13. Mặc dù việc đấy đã từng diễn ra, nhưng mà viếng sáng tề giác của đạo Phật sẽ không bao giờ bị dập tắt được. Bằng chứng là trong các Phật tích chúng ta thấy có ba hiện tượng màu nhiệm mà buộc chúng ta phải tin. Bốn Phật tích thì chỉ có Bồ Đề Đạo Tràng là còn nguyên vẹn. Tháp Bồ Đề Đạo Tràng cao 52 mét, mà lúc đó đó rừng cây nó phủ trùm cao hết và Hồi giáo không phát hiện ra. Hay nói cách khác là gọi là trung tâm tâm linh hay trung tâm giác ngộ của Phật giáo là vĩnh viễn bất diệt, còn mãi với thời gian. Cho nên đó, thế lực bạo lực của Hồi giáo hay bất cứ một thế lực nào trong tương lai sẽ không phá hủy được cái tòa giác đạo. Thứ hai, cái trụ đá Vua A Dục ở tại Tỳ Xá Ly, nơi đánh dấu cái chủ nghĩa nhập thế của đạo Phật và xóa bỏ bốn giai cấp cũng như là sự phân biệt trong năm kinh nữ thì còn nguyên vẹn. Và cách cái trụ đó khoảng 2 mét từ ở mặt đất lên đó, thì lực lượng Hồi giáo đã dùng các cái dụng cụ phá đập, nhưng mà nó văng ra làm cho cái người đập đó bị tai nạn. Cho nên họ sợ quá mà họ đứng nguyên. Trong đó những cái tháp cao mấy chục mét xung quanh, rồi các dãy tăng xá và những công trình kiến trúc nghệ thuật khác thì phá nát hết. Đó là điều mà chúng ta không thể nào không tin về sự bầu nhiệm được. Ở tại Sanat, nó là cái trung tâm tâm linh của đạo Phật ở giai đoạn đầu, để thay thế cái vai trò tâm linh của Ấn Độ giáo. Thì cái trụ đá Vua A Dục đó, mặc dù là bị đập gãy mấy khúc, nhưng cái phần quan trọng nhất là con sư tử hướng về bốn hướng, tượng trưng cho chân lý của Đức Phật mà có mặt khắp năm châu bốn bể là còn nguyên vẹn. Bây giờ đang được tôn thờ tại viện bảo tàng của Sanat. Nói cách khác là tất cả các hình thái bạo lực hoặc là vũ lực hay là chiến tranh có thể phá được những cái công trình xây dựng, nhưng mà nền minh triết của Phật giáo là chắc chắn không thể nào phá hủy được. Như vậy thì cái tính vô thường đối với Phật giáo từ thế kỷ thứ 13 tản độ đó chỉ là tạm thời. Có thể sự tạm thời đó nó kéo dài thêm vài chục năm nữa hoặc là một vài thế kỷ nữa, nhưng mà rồi cái sự phục hưng của Phật giáo Ấn Độ chắc chắn nó sẽ diễn ra. Cho nên là hiện nay chúng ta đã có ít nhất là bốn tổ chức Phật giáo toàn cầu đang có những cái mối quan tâm ở cái cấp lãnh đạo tăng thống và chủ tịch các giáo hội ở 86 quốc gia. Thứ nhất đó là Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới do Nhật Bản chủ xướng, 2 năm tổ chức một lần. Thứ hai đó là Hội Liên hữu Phật tử Thế giới, thành lập nay đã trên 50 năm, mỗi năm đều có tổ chức một lần để đánh giá lại tất cả các Phật sự và nêu ra những phương hướng để mà khắc phục những cái yếu kém về phương diện tổ chức của Phật giáo ở các châu lục. Và thứ ba là Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc thì đang đi trên phương hướng là phát triển ba phương diện: văn hóa, rồi hội thảo học thuật và các cái thực hành tâm linh. Và thứ tư đó là Hội Tăng Già Phật Giáo Thế Giới, trụ sở đặt tại Đài Loan. Thì bốn tổ chức này đều có mối quan hệ như từ đời Di Trơ đã đặt ra, và nó cũng là cái mối quan tâm chung của tất cả tăng ni Phật tử trên toàn cầu. Cho nên bỏ qua hết tất cả những nghịch cảnh mà Phật giáo Ấn Độ đã phải đối diện trong gần 8 thế kỷ qua, thì tất cả chúng ta, mỗi người ngoài cái sự thực tập, nên trở thành là một cánh tay nối dài của đạo Phật trong gia đình của mình, rồi trong công ty của mình, trong cộng đồng của mình. Thì dầu cho chúng ta không có những ngôi tam bảo bằng vật chất, chúng ta vẫn có những ngôi tam bảo trong tâm, trong hành động, trong sự sống của từng người. Cũng giống như trước khi chúng ta có ngôi chùa tại đây, Thầy Chí Trơn đã gây tạo một ý thức là có một ngôi tam bảo trong tâm. Từ ngôi tam bảo trong tâm đó chúng ta mới thành lập ngôi tam bảo bằng hình thức này. Cái hỗ trợ đó nó rất là tích cực và nó cần thiết lắm. Thì bằng cái phương pháp đó đó, thì chúng tôi tin chắc rằng là chỉ trong vòng vài chục năm nữa thôi, thì cái việc mà phục hưng Phật giáo tại Ấn Độ đó nó không còn là một vấn nạn nữa. Và đã đến lúc mà Phật giáo con cháu bao gồm Việt Nam cần phải quay về với Phật giáo gốc đạn đồ, đó là Phật giáo mẹ, để hỗ trợ cho đất mẹ, tâm linh của đạo Phật đó ngày càng được hương hiển. Và đây cũng chính là cái điều cam kết tập thể của các lãnh đạo Phật giáo trong cái tuyên bố Bangkok năm 2011, là cách đây chưa đầy một tuần, tại Bangkok vừa qua. Đó là một cái thông tin cũng rất là phấn khởi cho tất cả chúng ta. Và bằng mọi cách, mỗi người cần phải góp phần một cách tích cực để cho cái thông tư đó được lan truyền và được thực hiện một cách có hiệu quả.
Thưa đại chúng, như vậy là chỉ hơn một tiếng đồng hồ thôi mà mình đã đến chùa Hoằng Pháp. Mình đi từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, nhà ăn, nhà bếp gì mình đi hết rồi. Mình qua tới Ấn Độ luôn cả, đi xuyên suốt mười mấy thế kỷ, biết đạo Hồi, biết Ấn Độ giáo, rồi biết sự hưng, sự suy của đạo Phật. Chỉ hơn một tiếng đồng hồ thôi. Mình lời to quá phải không quý vị? Bây giờ là nhìn đồng hồ là thấy 10 giờ rưỡi giờ xét, nhưng mà giờ Việt Nam là 2-3 giờ rồi. Chắc có lẽ thì chúng ta cũng không dám làm phiền quý thiền tọa nữa. Nhưng mà quý vị có những cái thắc mắc gì không? Thì nếu mà không có gì thắc mắc thì chúng ta sẽ được nhận món quà.